85. Hiểu thế nào về pháp nhược ma cường?
Chánh pháp yếu, ma quân mạnh, gây ra nhiều oan hại. Thì nói vậy thôi. Thế mà tà kiến mạnh thì chánh pháp nó phải yếu à. Mà chánh pháp mạnh thì tà kiến nó phải yếu, tà kiến nó bị tiêu diệt. Đó là cái lý đương nhiên vậy. Những người tà kiến không bao giờ có chánh pháp ở trong người họ, trong đầu óc họ. Mặc dù là Phật tánh họ vẫn còn, nó là cái bản thể bất biến vẫn còn. Nhưng mà bây giờ người ta không sử dụng, ta không làm cho cái Phật tánh đó nó hiển lộ, là người ta sử dụng toàn là cái tà kiến, là quan đường, là mê tín, là dị đoan, là ảo tưởng không. Gửi gắm tâm hồn cho người khác. Thế là người đó tà kiến sâu dày rồi thì là cái chánh pháp ở trong người đó không có. Người đó không hề thấy được chân lý. Mà chánh pháp yếu thì ma quân mạnh. Mà chỉ ma đây là trong đạo Phật nhớ là không bao giờ người đệ tử Phật mà được phép sợ ma. Cũng như quỷ cũng không bao giờ người Phật tử được phép sợ. Cái chữ quỷ và cái chữ ma đó, mà người đời là thường nói là để biểu lộ cho những cái thứ gì, những cái thứ mà không lành mạnh, không có tình người, hoặc là không lành mạnh, hoặc là hung dữ, hoặc là ác đức. Thế thì cái thứ đó là người ta dùng cái từ ta gọi là đồ quỷ. Thế thì cái chữ quỷ là để tiêu biểu cho cái thứ mà nó có ác đức, nó xấu xa, nó không lành mạnh, nó không có tình người, nó không có luân lý đạo đức vậy đó. Ta gọi ta mắng nhất, ta biểu lộ ra bằng cái từ là đồ quỷ. Đồ ma cũng vậy. Chứ còn người đệ tử Phật là không có tưởng tượng quá ra cái hình ma với quỷ để mà sợ, cái đó là không phải đạo Phật. Chứ ma của đạo Phật đó là thiên ma, thiền não ma, ngũ ám ma và tứ ma. Đại để là có bốn thứ ma. Chứ ma đây có nghĩa là nó làm cho mình nhiễu nhương, nó làm cho mình rối rắm, nó làm cho mình khó khăn, nó làm cho mình bị trở ngại, nó chống đối cho việc tu hành của mình, nó quậy mình, nói nôm na là nó quậy mình. Mà thiên ma là gì? Là những cái thứ dục lạc của nó cám dỗ ghê gớm đó. Ví dụ như cái bình thường mình đây, bình thường nghe những cái dục vọng bình thường là không cám dỗ được, mà có những cái loại mà nó cám dỗ ghê gớm về dục lạc. Mà buộc lòng cái người mà xưa nay ta rất giữ gìn, ta rất là thánh, là thành công, ta tự chủ được những cái gì dục lạc bình thường, mà đây cái thứ dục lạc này nó cám dỗ cho ta nói là cái người này không chịu được. Đã từng thánh tận mà bây giờ phải thua. Thế thì cái loại này là loại cám dỗ này là ta gọi là cái loại thiên ma. Tức là những cái dục lạc cao cấp tối thượng, mà làm cho cái sức chịu đựng của người thường phải bị cám dỗ thôi. Đó là cái lực lượng của thiên ma. Cho nó là cái hình thức của ngũ dục lạc cao cấp nghệ thuật, lại gọi là thiên ma. Nó làm cho cái đường đạo của ta không tiến được nữa, chánh niệm ta không còn được nữa, nó quậy, nó phá rối ta. Cái đó là thiên ma. Còn phiền não ma là hàng ngày chúng ta là bị nó nhiều lắm. Cho nên không khéo là chúng ta vừa bị thiên ma dễ dàng, mà vừa bị phiền ma, não ma nó quậy nữa. Đó là những cái ý niệm tham sân si mạn nghi vẫn hận vô não tật san cuốn xỉm hạ kiêu, nó biểu lộ trong đầu của chúng ta. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó cũng đều là những cái hình ảnh của dục vọng, nó tác động vào trong tâm trong trí não của ta, làm ta không có an lành được. Nó làm cho cái tâm thanh tịnh, cái đạo đức trong sáng của ta bị vấn đục, gọi đó là phiền não ma. Thành ra chữ ma cũng vẫn là có nghĩa là nó quậy, nó khuấy động, nó làm chẳng đứng con đường tiến bước của ta trên đường giác ngộ thôi. Còn ngũ ấm ma là cái thân này thân ngũ ấm đây, nó cũng hành hoành ta nhiều lắm, lo cái ăn cái mặc cái ở, phục vụ cho nó đầy đủ, cho nó vừa lòng, nó an ổn, cũng là một hình thức làm cho mình phải là bận tâm. Đó là về sắc á. Còn thọ là cái tư tưởng của ta, thọ với tưởng á là cái tư tưởng của ta tiếp thu những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua thân sơ, làm cho ta bận tâm đối trí. Đó là thọ tưởng hành, đó là ma đó. Thức là cái tinh thần của ta mà không có trong sáng, bị tán loạn, bị hung trầm, bị điệu cử, bị chi phối đủ thứ. Thế là chính cái thân ngũ ấm này không khéo là nó là một cái nguyên nhân, một cái dữ kiện rất là cơ bản để nó quậy cuộc sống của ta, làm cho ta không được an lành. Thế thì là cái thân ngũ ấm này ta cũng gọi là ngũ ấm ma. Rồi còn tử ma, cái thứ tư là tử ma, là cái mình không làm chủ được cái vấn đề sinh tử của mình.
Cho nên có những lúc mà mình thấy được cái chân lý vô thường vô ngã rồi, mình không sợ chết rồi. Nhưng mà cái chết của mình không biết cái chết ra sao đây. Nếu mà nó hành hạ và nó đau khổ và nó làm cho mình quá cực, thế thì làm cho mình cái tâm tính của mình cũng không còn an lành trong sáng được nữa. Thế là trong cái lúc mà sắp chết, lúc bệnh tử đó cũng lại là một cái loại quấy rối trong cái chánh niệm trên đường tu hành của mình. Đó, chữ ma là phải hiểu nó như vậy. Cho nên là chánh pháp yếu ma quân mạnh nó gây ra nhiều oan hại. Chứ không có sợ chữ ma quân ở bên ngoài đâu. Nghĩ chánh pháp của Như Lai Đốn Giáo. Bây giờ đây cái người học đạo mới học được cái chánh pháp Đốn Giáo của Như Lai. À, cái người đây là cái thấy của người chánh đạo mà. Nó tiếp thu được cái chánh pháp của Như Lai rồi. Ta hiểu được rằng mọi người có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm rồi. Ta hiểu được cái tri kiến Phật của mọi người sẵn có rồi. Ta hiểu được cái thường trú chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của chính mình sẵn có rồi. Vậy mà bao nhiêu thứ ma đó, bao nhiêu phiền não vô minh tà kiến đó, nó dày dò, nó ngự trị mình từ lâu. Do vậy mà bây giờ đây mà tiếp thu được cái chánh pháp của Như Lai Đốn Giáo. Như Lai Đốn Giáo là cái giáo lý đó, người ta dạy rằng là mọi người là có thể là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. À, có khả năng làm điều đó. Đó là giáo lý Đốn Giáo mà. Vậy mà ta không được hưởng cái đó. Cho nên tiếc không có, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như trúc trẻ ngói tàn. À, đó là ý nguyện của cái người tu hành. Đáng lý là mình phải trừ diệt trừ cái tà kiến, diệt trừ các cái loại ma quân đi, để mà chuyển phiền não nó thành bồ đề ngay, chuyển sinh tử thành niết bàn ngay. Mà mình chưa làm được, cho nên rất tiếc là không diệt trừ nó, như là trúc trẻ ngói tàn, hay là cái thành ngữ đó là để ta diễn tả cái sự thành công mà mình làm rất dễ dàng. Trúc trẻ là mình trẻ cái tre, là cái trúc rồi mình trẻ hai ra cái rồi thì mình hé nó lên, một chân mình đạp ở dưới, một chân mình xách nó lên, mình lấy cây mình quấn cái rớt cái gì là nó chạy từ gốc tới ngọn, em nó dễ dàng lắm. Không có cần phải lấy dao trẻ từ chút từ chút từ chút gì mà hé nó lên cái là quấn cái rớt, gọi là trúc trẻ. Ngói tan là lợp cái nhà để kiểu ngói móc rồi, ngói âm dương hồi xưa đó. Mà nếu mình lấy cái mí ở dưới này đi thì ở trên nó tự nó đùa xuống. Cái mí ở dưới chót này mà mình dằn lợp dưới này cho nó chắc thì nó giữ nguyên cái nhà được. Mà nếu mà rút đi là ở dưới này nó không có cái chỗ dựa nó nương mà. Trên nó tuôn xuống cách dễ dàng. Mà rất tiếc là chưa có được trừ cái tà kiến nó vụn nát như là trúc trẻ ngói tan vậy. Thế thì học cái bài này là ta để ý về cái vấn đề ma, vấn đề chánh pháp, tội pháp, mạt pháp, vấn đề ngũ trược, đời năm trược ác, thật sự không có trược đâu. Vấn đề ma, vấn đề tà kiến, đại chúng để ý đó. Các vị mà không lơi cảnh giác là chúng ta học Phật rất lâu mà chúng ta vẫn còn tà kiến dài dài. Tà kiến là nó trái lại với cái chánh kiến. Tôi nói ví dụ như là các vị mà đi lại thần thánh nào đó mà để mà cầu cho làm ăn khá giả là các vị đã rơi vào tà kiến. Làm ăn khá giả các vị phải làm chứ. Phải lấy cái trí óc của mình học hành, mình lượng định coi cái kinh tế mình phải làm gì nó ra lời lãi thì sao, thì làm ăn nó mới khá được. Chứ còn mình đi núi Vịnh Bà Tây Ninh mình mượn vay tiền, đi núi xa mình vay tiền, cái đó là tà kiến rồi. Cái nhân đó không ra cái quả thịnh vượng kinh tế được. Trong khi đó là các vị nhớ rằng là quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quý vật. Chứ vật đây là người nào đó, không còn quý ai nữa. Tôn giáo nào đó không còn quý nữa. Trời, quý thần và người nào đó, tôn giáo nào đó. Khi ta đã quay về nương tựa với Phật rồi là ta đã nương về, quay về ánh sáng bình minh rồi, là ta đi tới là ta sẽ được ánh sáng thôi. Mà đây mà mình còn đi cầu cúng thiên thần quỷ vật là nó sinh ra tà kiến rồi đó, chứ không phải là cái gì nữa. Chứ tà kiến nó không có ở đâu xa xôi gì hết đó. Cũng như Phật, Bồ Tát không ở đâu xa xôi hết đó. Chỉ xích nhân tâm bất khả liệu. Nó cái tâm của người trong gian tất, ta biết sử dụng nó là ta phát hiện cái tâm người ra. Tâm người tốt hay xấu, ta phát hiện ra trong gian tất, trong nháy mắt. một phần ngàn của cái nháy mắt là ta thấy được tâm ta rồi, chứ không có ở đâu xa hết. Nếu cái tâm ta nó biểu lộ ra chánh thì gọi là chánh pháp, còn nó biểu lộ ra cái sai trái chân lý nó trở thành tà pháp, cho nó cũng không có ở đâu hết. Pháp, Phật pháp là chánh pháp. Chánh pháp vô thủy, dĩ chí vô chung, không có mạt gì cả. Mà đây là phần thực chỉ. Ta xác định rõ không có mạt gì cả. Cũng như lửa, vô thủy đến nay đã nóng, đang nóng, dĩ chí vô chung lửa sẽ mãi mãi là nóng. Ánh sáng mặt trời vĩnh viễn, ngày nào còn, thì ánh sáng mặt trời là vẫn phát ra lửa, vẫn phát ra hơi nóng. Khái niệm mạt pháp thuộc về khái niệm nhận thức của tâm linh, của tâm linh mà của một nhóm người nào đó, thầy trò người ta, người ta cắt nghĩa, người ta đặt để, người ta dạy ra như vậy. Còn cái điều mà trúng chân lý hay là không trúng chân lý là người trí có quyền xét lại, chứ không phải là người ta nói là mình theo. Tôi nói ví dụ như cái từ này là tôi học từ hồi mấy mươi năm nay đây, là nhưng mà khi mà tôi tư duy, tôi quán chiếu kỹ rồi là tôi không theo cái đó. Tôi không theo cái đó. Như tôi nói nãy giờ là không có mạt. Văn như tư, tư như tu, một cách tinh tấn, dũng mãnh, đem lại cái hiệu quả như ý 100%. Gọi đó là thời kỳ chánh pháp. Nghe mà không suy nghĩ, nghe hời hợt, qua loa chiếu lệ. Tin càng mù quáng, có tu mà ít có người đạt đạo. Người ta gọi đó là tuộng pháp. À, đại để là vậy đó. Như vậy đó người ta gọi là tuộng pháp. Đúng không? Tuộng pháp là cái giai đoạn trăm năm ngàn năm. Chữ tuộng có nghĩa là na ná, là giống như là tu dữ lắm. Nhưng vì tu sai chánh pháp cho nên không có đem lại kết quả. Mát là ngọn, là sự cuối mùa. Gió vẫn còn lai rai nhưng không sập nhà được nữa. Sầu riêng còn bán nhưng mà sưởng nhất chẳng ra gì. Đó là cuối mùa, ta gọi là mát. Để là ta định nghĩa vậy đó. Sự tu hành của những cái tâm trạng lơ mơ, có hình thức, thân, khẩu ý, chẳng tu sửa, chẳng trao dồi, trí tuệ chẳng mở mang, ở chùa chỉ làm cái việc thỉnh chuông ngày hai buổi, kinh kệ ea rên rỉ vài lần, đạo nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tự. Tóm lại, pháp ở nội tâm của con người mạt, chứ không phải là chánh pháp của Phật có mạt. Cho nên cái ở chùa của mình nó mà không khéo á, mình như bà Hồ Xuân Hương á, hồi đó bà Hồ Xuân Hương là bà làm những cái thơ trêu sư đó, không phải là tội lỗi gì đâu. Chẳng phải ngô mà chẳng phải ta, đầu thì chọc lóc áo không tà, quán dân trước mặt năm ba phẩm, giải núp sau lưng sao bãi bà, khi cảnh khi tiêu khi chủng trẻ, giọng hì giọng hỉ giọng hê ha, tu lâu có lẽ lên sư cũ mà ngất nghỉu tòa sen nọ đó mà. Hồi xưa nói vậy đó. Nếu mà mình tu kiểu đó đó thì làm sao mà pháp nào mà tránh nổi với mình chứ, thì đương nhiên là nó mạt thôi à. Tu kiểu đó là nó mạt à. Chánh pháp trong lòng mạt thì ta sẽ có người ở, thì ta sẽ là người ở trong cõi đời nhiều trược ác. À, thế thì cái đời mà gọi là đời ngũ trược đó mà, đời nhiều trược ác đó mà, là tại chánh pháp trong lòng, trong lòng mạt. Từ chánh pháp trong lòng mạt mà ta ở trong cái đời, nó mới sinh ra nhiều trược ác. Bởi vì ta sử dụng con mắt dục nhãn thì ta nhìn đâu là nguyên nhân của đạo khổ đó. Ta dùng đô la ta nhìn nó trong là hàng năm ba ngàn lượng vàng, trong tiền đồng là hàng mấy ngàn tỷ, mà vẫn là nguyên nhân của đau khổ kia mà. Đó. Cho nên là nếu mà tâm của ta mà không có chánh pháp, mà không có thanh tịnh á, thì ta nhìn đâu đều là cõi ta bà đầy trược ác, đầy ngũ trược, và nhìn đâu cũng đau khổ hết. Cho nên thành tâm mạt. Mà vì mạt cho nên nhìn đâu cũng đều là thấy đau khổ và bất mãn. Trong lòng mà không có thanh tịnh, cho nên nhìn đô la, nhìn tiền đồng, nhìn vàng thoi mà không hề có an lòng. Hiện giờ những cái bản án đang xử đấy, người gom lắm, học cái này rồi phải nhìn là trong báo chí, rồi phải nghe đài phát thanh, phải coi tivi, vận dụng phối hợp lại, cái thấy cái chánh pháp vô cùng là hay. Cũng từ đó mà ta học lại cái giáo lý tứ đế là vô lượng khổ đế. ta nghèo, ta cùng, ta cực là khổ đành rồi. Mà đây là hàng bao nhiêu ngàn lượng vàng mà người này đẩy qua người kia. Nó cái đó không phải của tôi. Người kia đẩy qua người nọ, nó cái đó cũng phải của tôi. Nghĩa là tự mình là đẩy vàng, đẩy đung vàng bỏ. Cái sự nghiệp 3-4 ngàn lượng vàng mà giờ nghĩa là ông này đẩy qua ông kia đẩy qua ông nọ, không ai lấy. Do vậy cho nên là cái cõi mà nhìn nó thành nó ngủ cho ta bà đó, là do cái con mắt của mình nhìn, chứ không phải là cõi có ta bà. Cõi như nhau, không có cực lạc hay ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cho nên chánh pháp trong lòng mà mạc á, thì là ta sẽ là người ở trong cõi đời nhiều trượt ác. Nghĩa là ta sẽ không có được sự an lành, thanh thoát, tự tại trong cuộc sống, gọi đó là ác thời thế. Ta mạc pháp ác thời thế. Trong lòng sống không có chánh pháp, không nhận thức được chân lý, không sống được chân lý. Thì nhìn cõi đời ở đâu là chỗ nào cũng đều là nguyên nhân của đau khổ cả. Ma ở lòng ta cường, Phật pháp ở lòng ta nhược. Ta không thường nhớ Phật, không tỉnh thức, trí huệ bị vùi lấp bởi vô minh. Cho nên sự hiểu biết sai quấy, mê tín dị đoan, duy tâm siêu hình, quan đường ảo tưởng, gọi chung là tà kiến ở lòng ta ngày càng sâu nặng. Nó làm cho tâm hồn cuộc sống của ta quá nhiều phiền muộn khổ đau. Đó, người phúc mỏng là tà kiến sâu dày, nó làm cho khổ đau vậy đó. Khi tình cờ nghe đọc nhớ chánh pháp Như Lai về đốn giáo. Về đốn giáo tức là cái giáo lý mà nói là mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người đang thành Phật, mọi người đã thành Phật, mọi người là Phật. Đó là giáo lý đốn giáo đó. Chuyển tiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là giáo lý đốn giáo, là cái đó đó. Nghe chánh pháp Như Lai đốn giáo, bừng tỉnh ra thì ta nhận ra rằng từ lâu nay cuộc sống của mình bị vô minh tà kiến nó dẫn dắt đi lầm đường. Giờ đây tỉnh ngộ giống dạc đường hoàng mà nói, nghe chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói ta. Bài rất là sâu sắc đó.